Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về vụ 39 người Việt chết ở Anh, nguyện vọng của gia đình nạn nhân. Tiếp theo là phóng sự của biên tập viên Đông Hải, Đài VOA, với tựa đề 5 lần bị cướp và sự gan lì của một chủ vựa hải sản gốc Việt. Tiếp nối chương trình là tường trình của Hà Vũ về nhạc sĩ Tần Đồng Cung Tiến. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về vụ 39 người Việt chết ở Anh, nguyện vọng của gia đình nạn nhân.
Đây là hình ảnh trên trang Facebook cá nhân của chàng trai tuổi 18 có tên Hoàng Văn Tiếp, một nạn nhân ở vụ 39 người Việt chết trong container tại Anh. Tiếp quê ở Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An, ra đi nước ngoài tìm kiếm việc làm lúc mới 16 tuổi. Với chặng đường từ Nga sang Pháp và rồi chết tức tưởi ở Anh, ông Hoàng Lành, bố của nạn nhân, kể.
Ông thì đi trên ngã xong rồi đi cái đường nào lại đi sang Pháp. Thì em đang mới được hơn 2 năm rồi. Vì thực hơn 2 năm thì bên đi bị bắt ba lên bên Pháp rồi. Thì em nói là hôm lại có kiểu người có vân tay rồi, em nói đi mời con ở lại đi. Hai anh bắt lên Trung Quốc Việt Nam. Nên điện viên xin thưa cử xin bố mẹ đây, xin bố mẹ cho con đi Anh. Chi phí thì đi từ Nga, từ ở nhà mà từng Pháp thì hết 1.500. Còn mà dư Pháp mà từng Anh nói là hết mất gần 400 nữa.
Con số 500 ở đây là nói tắt của 500 triệu đồng, bà Hoàng Thị Ái, mẹ của nạn nhân, cho biết.
Anh em thì mượn cầm sổ đỏ lên trung xã rồi với mẹ lên. Trước khi con ra đi mẹ ngang con thì con khoan đi, có tí thì con đi lại đi cho dư là tưởng chứa hết mà dư là cổ ra. Là cổ chứ hết mà lửa mượn lại tới thì từ con đi ạ. Mà con lại mẹ của con đi mà để khi con ra đi con điền cho anh lại đi. Anh ơi em ra đi em buồn lắm, mẹ cho em đi, chị cho em đi, khoan cho em đi hết.
Sở dĩ cả nhà bà Ái không đồng ý để Tiếp ra nước ngoài tìm việc, vì khi ấy em vẫn còn ở tuổi thiếu niên. Tuy nhiên khi thấy nhiều nhà bạn bè đã giàu có nhanh chóng nhờ vào việc ra nước ngoài làm việc, Hoàng Văn Tiếp quyết định bằng mọi cách phải tìm đến nơi có thể kiếm nhiều tiền để giúp đỡ gia đình. Ông Lành kể tiếp.
Mấy ngày lên nói lên đường đi là bữa hai là em nó lên đường đi. Lên đường đi thì nó nhắn tin về cho mẹ, nay mừng đi cho chị là nói em tên con đường đi sang ấy. Thì tối mai đã nhắn tin về rồi là sáng hôm ba là có người đứng dậy là điền về cho con là nói là đây có phiệt sổ máy nhà tiệm ông nói với anh có chuyện gì à, nói bà cầm máy chứ chuẩn bị tiền nói chơi em nó điền về mà nghe máy. Sau xong được là ngày mai đến 2 giờ chiều không thể chi cá. Con mới điền lại cho nó là nó bảo là chứ còn như bảo chứ con đang chờ máy đấy. Sau chiều là ngày cái tín là 30 tuổi là ngày 39 người rồi lên. Nó đúng hoảng hốt lên.
Nhớ lại thời khắc hoảng hốt đó, bà Ái nức nở của nỗi đau người mẹ mất con.
Đồng mà con nói là dư mình gia đình mình phải đưa bạc đi ra ngoài Hà Nội. Con nói đúng quá xót xa, con ở đâu, con ở chết rồi. Vì cuộc sống gia đình mà con phải chịu khổ. Thì con ngào con nói kinh tế của bộ của mẹ vất vả đi chào con đi để con hỗ trợ với bộ với mẹ cho tuổi còn khi nợ đợi mới đi mới có 16 tuổi mà.
Tre già khóc măng, nguyện vọng duy nhất lúc này của gia đình ông Lành bà Ái là chỉ mong chính phủ hai nước tạo điều kiện đưa thi thể con trai của ông bà sớm về cho gia đình.
Tiếp nối chương trình là phóng sự của biên tập viên Đông Hải với tựa đề 5 lần bị cướp và sự găng lì của một chủ vừa hải sản gốc Việt.
Giống như Việt Nam mình nói, điếc không sợ súng rồi. Mình phải sống nhờ hai bàn tay của mình. Thì bây giờ thì nó muốn tới đâu thì nó tới.
Your mom come and pick up the shrimp already?
Tôi tên là Tỷ Thị Sở Nguyễn. Tôi sinh năm 1949 tại Việt Nam. Hãng của tôi là Tỷ Thị Sở Seafood ở bên South Med, Louisiana.
Louisiana nằm ở phía đông nam Hoa Kỳ, giáp với vịnh Mexico. Tiểu bang này nổi tiếng với nền ngư nghiệp phát triển, dẫn đầu cả nước về sản lượng tôm và hàu. Tiểu bang thường xuyên hứng chịu những cơn bão lớn, nhưng cũng là nơi nhiều người Việt tị nạn sau năm 1975 chọn để sinh sống, chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản. Và đó cũng chính là cách mà bà Teresa Nguyễn dựng lên vựa hải sản của mình.
Có mua tôm từ tàu và tôi process bún đầu tôm.
Ok, $1 a pound.
Cơ sở của bà thu mua hải sản từ ngư dân, sau đó bảo quản, sơ chế và bán lại cho các công ty chế biến hải sản lớn trong vùng.
Cuối tuần người ta vô thì rất là bận, còn ngày thường thì 5-3 chiếc, một vài chiếc rồi xe tới bán.
Gần 20 năm qua, bất kể nắng mưa, lúc đắt khách hay thừa người, cứ khi mùa tôm, mùa sò tới, không ngày nào vựa hải sản vắng mặt bà Teresa Nguyễn, dù năm nay bà đã ngoài 70.
Tôi bây giờ tôi lớn rồi, cho nên tôi bớt nhiều lắm rồi. Tôi rất cảm ơn bề trên đã ban cho tôi được bằng an. Và con cái tôi bây giờ sự nghiệp rất là thành công.
Wait. One right here, move out. Wait. He messed up that one.
Con đường của tôi đi rất là gian trơn. Người ta chan cơm bằng canh, còn tôi chan cơm bằng nước mắt.
Con đường gian truân bắt đầu từ sau ngày Sài Gòn sụp đổ năm 1975. Bà Teresa Nguyễn cùng chồng và 5 người con đóng tàu vượt biên năm 1979.
Đi được 5 ngày thì tôi bị hải tặc. Nó cướp và nó hiếp và mất mấy người đàn bà, rồi nó mang lên đảo.
Tàu của bà sau đó bị cướp biển thả trôi.
Nước nó xoáy, nó quay tàu vòng tròn nên thì người nào cũng không thiết sống nữa. Còn tôi thì tôi chỉ có làm sao mà 5 đứa con tôi được bằng an. Còn lúc bây giờ mạng sống của tôi chết tôi cũng không có sao hết. Tôi rất là khổ.
Không ai phải chết. Ba cũng cả gia đình được một chiếc tàu của Malaysia cứu sống và sau đó được đưa sang Mỹ tị nạn, bước đầu định cư ở thành phố Dallas, bang Texas. Sau đó một mình ba cùng các con sang Louisiana tìm kiếm cơ hội.
Tôi sang đây tôi đi làm mướn, làm thuê, tôi làm đủ mọi thứ. Miễn làm sao có tiền để tôi nuôi con tôi. Tôi không quản ngại bất cứ cái gì. Tôi đi búng đầu tôm cho người ta. Rồi tôi mang con tôi, rồi tôi mang lên trên xe, tôi đi bán tôm dạo. Tôi đi bán ở ngoài đường.
Xe ven và đằng sau nó trống, ghế cũng không có. Để con nằm ở đây, có khi nằm đây.
Sau nhiều năm lăn lộn làm ăn, ba Teresa Nguyễn đã tích góp, vay mượn đủ tiền để mua lại một vựa hải sản lụn bại của một ông chủ người Pháp.
Tôi là người Việt Nam đầu tiên ở đây. Khi tôi mở ở chỗ này, ai người ta cũng nói rằng đừng nên mở ở đây. Vì dân người ta rất là kỳ thị, người ta bảo thủ. Sự thật ra tôi cũng gặp rất là khó khăn. 2 năm mấy trời không ai buôn bán cho tôi. Người ta có 5 phao, 10 phao thì người ta bán cho tôi. Còn người ta có nhiều người ta không bán. Rồi tôi bị một chiếc tàu nó chìm nằm ngang ở đây. Tàu lớn không vô được. Đêm tôi nằm tôi khóc, tôi không biết làm sao, tiền bỏ ra quá nhiều. Và tôi lại đi mượn tiền nợ nần nữa. Thì tôi có một người Mỹ, tôi coi người ta cũng giống như là một người ân nhân mà là Chúa đã sai đến để cứu cho tôi.
Vị ân nhân mà bà tin rằng do Chúa sai đến đã dùng tàu du lịch của mình kéo chiếc tàu đắm đi nơi khác.
Người ta đem người ta ra biển, người ta quảng cáo dùng cho tôi. bạn bè của người ta tới đây để bán cho tôi, giúp cho tôi. Từ hồi đó thì tôi mới trở lại. 5 giờ tôi đã có ở đây rồi, cho tới 7 giờ tối tôi mới đi về. Mặc dù một ngày không có một người nào, tôi vẫn ở đây.
Chịu khó làm ăn, không quản ngại vất vả, cơ sở của bà Teresa Nguyễn ngày một khấm khá. Từ một người Việt bé nhỏ chịu nhiều kỳ thị, bà được cộng đồng chào đón vì những đóng góp cho đời sống của người dân trong vùng. Suốt hàng chục năm xây dựng doanh nghiệp, người phụ nữ này một mình vượt qua sóng gió, khó khăn hết lần này tới lần khác. Dẫu cho đó có là nhân tai.
Tôi bị cướp ngay tại đây 3 lần. Nó dí súng shotgun, nó chỉ súng vào đầu tôi, thì nó cướp hết, không còn cái gì hết.
Hay thiên tai.
Về đến khi bão Katrina, nó bình địa thì tiền bạc thì không có, nó trôi lên đây. Mà tôi có thất bại, tôi cũng phải đứng dậy, tôi phải làm. Năm nay tôi đã 71 tuổi đầu rồi, thì tôi cũng sắp sửa hưởng tuổi già, chứ cũng không còn ở đây mãi nữa. Mình vẫn còn cái sức bề trên ban cho mình, thì vẫn làm để mà no cho những đứa con, 10 người con, thì cũng có đứa con nó thành công, cũng có đứa con nó thất bại. Tôi vẫn làm cho tới khi nào mà bề trên không còn ban cho tôi nữa thì tôi phải chịu thôi.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của Hà Vũ về nhạc sĩ Thần Đồng Cung Tiến với hai sáng tác đầu tay bất hủ Thu Vàng và Hoài Cảm, viết từ khi mới lên 13-14 tuổi. Nhạc sĩ Cung Tiến được nhiều người ca tụng là Thần Đồng âm nhạc, dù ông xuất thân từ một gia đình không ai có năng khiếu âm nhạc. Nhạc sĩ Cung Tiến nói với đài VOA:
cuộc thân sinh của tôi thì là gọi là một nhà thơ thôi, vì là một nhà cách mạng, ông ấy sang Việt Nam Quốc dân đảng, không có ai dính vào âm nhạc, và nhất là âm nhạc mới không có ai cả.
Tuy nhiên bản thân ông đã bắt đầu sinh hoạt văn nghệ thời còn là học sinh tiểu học, đi học hát trong nhà thờ, hát trong các ca đoàn công giáo và được giao điều khiển ban hợp ca của trường. Khi lên tới trung học, nhạc sĩ Cung Tiến tâm sự:
hồi trung học đó thì có tổ chức những cái buổi nhạc, những đại hội học sinh toàn thanh chẳng hạn đó, những cái hội kỷ niệm năm thứ hai thành lập Việt Nam Cộng Hòa của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì có buổi đại nhạc hội học sinh toàn thanh tất cả mấy trường trung học Việt Nam đó, Chu Văn An, Nguyễn Trãi, rồi là Trương Vương, rồi là Pitusky, rồi là trường Marie Curie, tất cả những người đó thành lập thành ban hợp ca đấy chứ, mà tôi điều khiển ban hợp ca đó. Hồi đó năm 1956.
Từ nhỏ ông Tường học thổi sáo, biết chơi đàn mandolin, đàn guitar cổ điển, trước khi làm quen với đàn piano lúc qua Úc du học, ông cho biết.
Sau này khi mà qua bên Úc học về âm nhạc đích thực rồi đó, thì tôi mới học piano, rồi là khi vào học cái trường Conservatoire âm nhạc ở bên Úc đó, thì tôi học tất cả những bộ môn của âm nhạc, ví dụ như là hòa âm, đối điểm tức là counterpoint, gọi là phối khí tức là orchestration, âm nhạc sử, tất cả những gì liên quan đến âm nhạc Tây phương thì tôi đã học rất kỹ lưỡng.
Các bản nhạc đầu tay của ông đã đi sâu vào lòng người hâm mộ như Thu Vàng, Hoài Cảm hơn xưa, hoàn toàn xuất phát từ trí tưởng tượng, không dính líu gì đến đời thật của ông. Ông nói:
hồi đi học ban văn chương mà biết học, thành ra ảnh hưởng thơ rất lãng mạn Việt Nam hồi đó, Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử, vân vân, thành ra những lời ca cũng mang những cái ý tưởng lãng mạn ở trong thi văn Việt Nam, không có cái gì sâu xa của con người, gọi là kêu bằng kinh nghiệm của con người cả, hoàn toàn là trí tưởng tượng.
Ông cho biết về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Hương Xưa.
Hồi đó tôi học đệ nhất, mình cũng bắt đầu mình mê nhạc cổ điển Tây phương lắm. Thì hồi đó thì là nhớ tất cả thời hoàng kim, thời xưa của Việt Nam hay còn hòa bình, nhìn nhớ lại những cảnh hòa bình cũ của Việt Nam êm ả đẹp như thế nào. Thì so với cảnh lúc bây giờ là đang chiến tranh 56-57, so sánh hai cái trường hợp, hai cái cảnh hiện tại là chiến tranh và cảnh thanh bình ngày xưa ở Việt Nam là cảnh là thanh bình, những cái lời ca của bản hương xưa. Nhưng mà cái nhạc của bản hương xưa đó thì là ảnh hưởng nhạc cổ điển Tây Phương.
Ông nói ông yêu thích văn thơ Việt Nam, đọc sách, đọc thơ nhiều. Và tình yêu này đã thấm nhuần vào những ca từ ông sáng tác thời trẻ. Sau này, phần lớn những nhạc phẩm của nhạc sĩ Cung Tiến là những bài thơ được ông thổi vào giai điệu du dương. Ông giải thích.
Viết lời ca là hồi còn trẻ, nhưng về sau này là mình không có hứng hay không có dịp để viết thành lời ca thường nữa. Phần lớn là phổ thơ của Thanh Tâm Tuyền, ông Vũ Hoàng Chương này. Thanh Tâm Tuyền tượng phổ nhiều lắm. Ngoài cái tập 10 bài thơ ông viết trong tù cải tạo, thì tôi còn phổ những bản trước khi ông vào tù, hồi còn ở Sài Gòn đó. Ví dụ như bản Lệ Đã Xanh Đêm Tràn.
Cung Tiến chưa hề về Việt Nam. Và từ khi sang Mỹ, ông không viết bản nhạc nào về Việt Nam. Ngoài bản Hoàng Hạc Lâu, phổ thơ của Vũ Hoàng Chương, dịch bài thơ của Thôi Hiểu Đời Đường, tác phẩm duy nhất của ông có dính líu đến Việt Nam sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ năm 1975. Sau khi đậu Tú Tài II, nhạc sĩ Cung Tiến được học bổng Colombo sang Úc học về môn kinh tế trong khoảng thời gian từ 1957 đến 1965. Dịp này, ông tham dự các lớp học về âm nhạc phương Tây tại Viện Âm nhạc Sydney. Từ năm 1970 đến 1973, ông được học bổng của Hội đồng Anh British Council để nghiên cứu về kinh tế tại trường Đại học Cambridge. Trong thời gian đó, ông trau dồi thêm về âm nhạc bằng cách tham dự các lớp về nhạc học, lịch sử âm nhạc và nhạc lý hiện đại. Cho nên về sau này, phong cách sáng tác của ông khác hẳn với những bản nhạc thời học sinh mà ông gọi là nhạc phổ thông. Thay vào đó là những tác phẩm mà ông gọi là ca khúc nghệ thuật. Ông chia sẻ.
Về sau tôi có sáng tác nhiều tác phẩm khác mà được chơi ở bên Mỹ rất nhiều. Nhất là cái tập tổ khúc Chinh Phụ Ngâm. Tổ khúc là cái suite. Nó giống như một cái symphony nhưng mà nó nhỏ hơn. Tiết cho dàn nhạc đại hòa tấu đó. Symphony Orchestra. Thì dựa vào cái tình tứ, những cái tình cảm trong cái tập thơ đó mà tôi viết thành một cái tổ khúc ba phần, chứ không phải là tôi phổ nhạc, không phải là phổ thơ chi phổ ngâm, mà tôi dựa thấy lấy những tình tiết cảnh tượng ở trong chi phổ ngâm mà viết thành tổ khúc cho dàn nhạc đại hòa tấu.
Hiện nay nhạc sĩ Cung Tiến sáng tác rất ít, để chủ yếu dành thời gian hoàn chỉnh những tác phẩm trước đây, cả phổ nhạc, tập thơ của Tô Hữu Yên, tập Ta Về, hay tập tổ khúc Quan Họ viết cho dàn nhạc Tây Phương. Nhạc sĩ Cung Tiến từng là một viên chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa. Ông là một trong ba tổng giám đốc cục trụ của Bộ Kế hoạch từ năm 1975. Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 97 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are hot air and speak volumes.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là hot air và speak volumes.
The bank Mike is working for holds a staff meeting every Monday. In the last meeting, Tom Linbert, a new employee, told the group that he had met the CEO, Chief Executive Officer, of Reliance Sporting Goods Company. Tom said that for 2 hours, he learned so much from the CEO, he believed he could bring much change and so much profit for the bank.
Tại nhà ngân hàng nơi Mike làm việc, có buổi họp nhân viên mỗi sáng thứ hai. Trong buổi họp tuần trước, Tom Linbert, một nhân viên mới, nói là anh ta đã gặp chủ tịch công ty dụng cụ thể dục. Anh nói rằng trong 2 giờ, anh ta đã học hỏi rất nhiều với ông chủ tịch. Anh tin rằng anh sẽ có thể mang lại nhiều đổi thay và nhiều lợi nhuận cho nhà ngân hàng.
Milan, our last meeting at the bank was interesting. It lasted longer than usual, and it was rather boisterous.
Mike nói, Milan, buổi họp nhân viên ở nhà ngân hàng trong tuần trước khá hào hứng. Buổi họp kéo dài hơn thường và náo động hơn. What was going on? Was it positive or negative? I want to hear about it. Vậy à, sao thế? Như vậy là buổi họp vui hay dở? Tôi muốn nghe đây.
There's a new employee. His name's Tom Lindbert. Quite a character.
Mike nói, có một nhân viên mới tên là Tom Lindbert, một người khá đặc biệt. In what way is he a character? Is he fun-loving? Is he short-tempered? Or what? Anh ta đặc biệt như thế nào? Vui đùa, dễ cáu gắt, hay là sao?
Well, he's generally quite nice, laughing, talking all the time. But lately, he seems to go overboard in many ways.
Mike nói, à, nói chung anh ta khá dễ thương, hay cười nói, nhưng hồi sau này anh ta hơi đi quá đà. As a new employee, he should observe, listen and learn rather than talk, talk, talk. Là một nhân viên mới, anh cần tìm hiểu, nghe và học hỏi hơn là nói, nói, nói.
Exactly. In the last meeting, he said he had met the Reliance Sporting Goods Company CEO and talked with him for 2 hours. And from the CEO, he learned a lot.
Mike nói, đúng quá. Trong buổi họp vừa rồi, anh nói anh gặp chủ tịch công ty dụng cụ thể dục Reliance và nói chuyện với ông ta cả 2 giờ và anh ta học hỏi được nhiều lắm. That's impressive. What do you make of this? Gây ấn tượng đấy nhé. Anh nghĩ sao về chuyện này?
You're so right. I'm sure Tom wanted to impress us with the idea that he spent much time with an important person.
Mike nói, cô nói đúng. Anh ta muốn gây ấn tượng với tụi tôi là đã gặp gỡ lâu với một người quan trọng. What else did he say? That he learned a lot. And from this new knowledge, he could change the world. Anh ta còn nói gì thêm nữa? Chắc là anh học hỏi nhiều và từ sự hiểu biết mới, anh sẽ thay đổi cả thế giới.
That's funny, Milan. Tom was really excited and yes, he did say he would bring changes and a lot of profit for the bank.
Mike nói, tức cười thật Milan. Lúc đó, Tom hào hứng lắm và đúng là anh ta nói anh sẽ mang lại nhiều đổi thay và nhiều lợi tức cho ngân hàng. What's the reaction when you and the others heard all that? Khi nghe thế, phản ứng của anh và những người khác như thế nào?
Well, in my mind, I thought, hot air, what hot air?
Mike nói, à, trong đầu tôi nghĩ, hot air, what hot air? Hot air? Tell me about this term. Hot air? Giảng cho tôi từ đó.
Hot, H-O-T, air, A-I-R, means empty talk, exaggerated talk or writing.
Mike nói, hot, H-O-T, air, A-I-R, có nghĩa là nói hoặc viết, không có thực chất, lớn lối, trống rỗng. Poor Tom, he didn't know you, and the others were thinking that he was full of hot air. He was talking a lot, but not seeing much of value. Tội nghiệp Tom. Anh ta không biết là anh và những người khác đều nghĩ là anh ta đầy hot air, ba hoa, lớn lối, nói những điều ít có giá trị.
He might have learned a few things from the CEO, but being new, yet trying too hard to impress others is...
Mike nói, anh ta có thể đã học ở ông CEO vài điều, nhưng là nhân viên mới mà chỉ cố gắng gây ấn tượng thì not really smart, right? He should learn to do his job well, prove his abilities by action first. Không khôn ngoan lắm phải không? Anh ta cần học làm việc của mình cho giỏi, trước hết chứng minh khả năng của mình bằng hành động.
Yes, that's it.
Mike nói, đúng, đúng như vậy. Tom reminds me of my friend Dana, claiming credit for saving a boy from drowning. It was mostly hot air. The swimming pool lifeguard did. She just happened to be nearby. Tom làm tôi nhớ tới cô bạn Dana. Cô khoe là cô có công cứu một cậu bé khỏi chết đuối ở hồ bơi. Thực ra, người canh hồ bơi cứu nó. Cô chỉ ở gần bên.
Well, some people enjoy exaggerating. Back to Tom, I feel sorry for him.
Mike nói, ồ, có những người thích nói lớn lối. Trở lại chuyện Tom, tôi tội nghiệp hắn. Why? Did people in the meeting tell him off? Or did they ignore him? Sao vậy? Những người trong buổi họp lật mặt anh à? Hay họ lờ anh đi?
Neither. They didn't tell him off. They didn't really ignore him. They listened to him nicely, but their faces speak volumes.
Mike nói, họ không làm cả hai. Họ không lật tẩy anh ta, cũng không thực sự lờ anh. Họ cũng có lắng nghe, nhưng mặt của họ speak volumes. Their faces speak volumes. Speak volumes. Mặt họ speak volumes. Speak volumes.
Speak, S-P-E-A-K, volumes, V-O-L-U-M-E-S, about something, means provide a lot of information about something without using words.
Mike nói, speak, S-P-E-A-K, volumes, V-O-L-U-M-E-S, có nghĩa là diễn tả ý nghĩ về người khác hoặc việc gì, không cần dùng lời. You mean people there show their disapproval by facial expressions. For example, glancing at each other, smirking, etc. Anh muốn nói là họ tỏ ý không chấp nhận Tom bằng nét mặt. Thí dụ, liếc nhìn nhau, mỉm cười, vân vân.
Yes, they did. But Tom kept talking. He did not realize that they didn't really appreciate him. Poor guy. He'll learn in time.
Mike nói, đúng, họ thế đó. Nhưng Tom cứ nói, không nhận ra được là họ không tôn trọng anh ta. Thật là đáng tiếc. Rồi anh ta cũng phải học thôi. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Hot air, nghĩa là nói lớn lối, huynh hoang. Và speak volumes, nghĩa là phản ứng không lời. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.